Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 27 của tác phẩm Truyện Một Tâm Hồn do Thánh Nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật, qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà. Phần phụ chương, bốn thư kính gửi chị François Thérèse. Thư thứ tư, ngày 17 tháng 7 năm 1897. Chị Céline yêu dấu, em rất hân hạnh được than thở cùng chị lần này nữa. Vài ngày trước đây, em có nghĩ đâu còn được an ủi này ở dưới đất. Chúa đã muốn làm dài hơn một chút cuộc lưu đày của đời em. Em cũng không thổn thức gì hết, bởi vì không khi nào em muốn theo ý riêng mà vào thiên đàng trước một giây. Em thiết nghĩ hạnh phúc duy nhất ở đời là hằng phải một tâm dạ nhận phần Chúa định cho mình làm sung sướng. Chị yêu dấu, Chúa cho chị phần đẹp đẽ lắm. Nếu chị muốn là một vị thánh, điều đó rất dễ. Chị cứ tâm niệm một ý hướng này, làm đẹp lòng Chúa Giêsu và luôn luôn hợp nhất tha thiết cùng người. Vĩnh biệt chị yêu dấu. Em mong rằng cái tư tưởng em được về thiên đàng sẽ làm chị hân hoan lắm lắm. Trên nơi cao sang vui vẻ đó, em sẽ có thể tỏ tình yêu dấu chị hơn khi nào hết. Ở trong trái tim bạn thánh, chị và em sẽ sống chung một sự sống và đời đời. Em cứ vẫn là Teresa Hài Đồng Giêsu, em nhỏ của chị.
Hai thư kính gửi chị Marie Garen, chị họ. Thư thứ nhất, năm 1888, trước khi được hân hạnh nhận tấm lòng tín cần của chị, em đã linh cảm tất cả nỗi khổ tâm của chị rồi, nói về những điều bối rối. Trái tim em đã hòa nhịp cùng trái tim chị. Chị đã chẳng nề quản hỏi đứa em nhỏ Teresa của chị ít lời. Đáp tình thân tín đó, em xin thành thực thưa chị thiện ý của em. Chị bỏ rước lễ, điều đó làm em rất đau lòng. Em đau lòng vì Chúa đã phải đau lòng. Thằng quỷ nào đấy phải quỷ quyệt lắm mới lừa dối linh hồn người ta cách đó. Chị, sao chị không nhận rằng bỏ rước lễ như thế? Chị đã gãi vào chỗ ngứa của thằng quỷ. Quân nghịch tặc xảo quyệt ấy biết rõ mình bất lực cám dỗ phạm tội một linh hồn muốn thuộc trọn về Chúa, thì mưu độc của hắn là hết sức cố làm linh hồn in chí mình đã phạm tội. Thế có quỷ không chứ? Cũng chưa hết, bản tính điên dại của quỷ phải theo đuổi nữa, mưu mô ngãng chở Chúa Giêsu ngự vào linh hồn. Nó chẳng được bén mảng gì đến những ngôi tòa châu báu đó của Chúa. Nó lập cách ít là để chống ngôi hơn là để Chúa ngự. Ôi, một linh hồn mắc mưu quỷ, biết thiệt thòi dường nào. Một khi quỷ đã điều động được linh hồn bỏ rước lễ, nó thành công to lắm mà Chúa Giêsu buồn bã khóc. Chị Marie hỡi, Chúa ngự trong nhà chầu, ngự ở đó 100% chỉ vì chị, chỉ vì chị. Người khát khao được ngự vào linh hồn chị đừng nghe trước quỷ, hãy phì nhổ trên mặt đó và mạnh dạn bước lên chịu lấy Chúa bình an và tình yêu. Em nghe như chị nói, Teresa nghĩ thế này vì không biết nỗi khốn nạn của lòng chị. Có lắm chứ, Teresa biết lắm, đoán được hết. Và mặc dầu vẫn quả quyết chỉ có thể cứ mạnh dạn bước lên, âu yếm trước bạn thánh tốt lành vô cùng. Teresa cũng đã trải qua cái khổ này rồi, nhưng Chúa Giêsu đã ban cho Teresa ơn cứ rước lễ hàng ngày, cả những ngày nghĩ mình đã phạm nhiều tội to. Này chị ạ, em đã nhận định chỉ có cách cứ lên rước lễ là gỡ mình khỏi trước quỷ. Thằng quỷ một khi thấy thua thiệt bất công mới chịu để ta yên. Không, nhất định không thể để một trái tim mà sự an nghỉ duy nhất là chiêm nghiệm Chúa ngự trong nhà chầu. Trái tim của chị phải mất lòng Chúa chỉ vì không rước lễ. Điều làm mất lòng Chúa, làm thương tổn Chúa, chính là thái độ thiếu lòng tín nhiệm nơi Chúa. Chị cầu xin nhiều để những năm tháng tươi đẹp nhất đời chị đừng qua đi trong những sợ sệt không đâu. Cuộc đời vắn vỏi, ngày sống của chúng ta để làm sáng danh Chúa chẳng lâu dài gì. Quỷ quá biết thế, nên đã dụng tâm làm ta uổng phí thời giờ trong những công việc vô ích. chị yêu dấu. Hãy siêng năng trước lễ, đó là bài thuốc duy nhất để chữa bệnh chị nếu chị muốn khỏi.
Thư thứ hai, năm 1894, chị không khác cô gái quê được vị hoàng đế oai quyền sang trọng hỏi làm hoàng hậu, lại chẳng dám nhận lời. Chẳng dám lại, chỉ vì nhẽ gia đình mình thứ dân và quá thanh bạch, không quen những nghi lễ trong triều. Hay thật, vậy thì ông vua hỏi vợ kia còn không biết cô gái ấy nghèo, thứ dân và chưa quen phép triều sao? Chị Marie, nếu chị là không, thì đừng quên Chúa là mọi sự. Chị chỉ mất cái không của chị, mà được mọi sự là Chúa. Chị chỉ nên nghĩ đến cái mọi sự khả kính, khả ái ấy thôi. Có lẽ chị ước ao được xem kết quả cố gắng của chị, nhưng chính đó lại là điều Chúa muốn giấu chị. Chúa muốn chị mình Chúa ngoạn mục những kết quả nhân đức mà ta tiến dâng Chúa để an ủi Chúa. Nhất định nhầm nếu chị tưởng rằng em Teresa chị đang hăm hở đi trên đường hy sinh. Không, em yếu đuối lắm. Càng ngày kinh nghiệm càng cho em nhận rõ rệt sự yếu đuối ấy. Nhưng Chúa Giêsu đã vui lòng làm em biết chân nhận cái lập trường tự vinh vì yếu đuối. Ơn đó trọng hậu. Em xin Chúa cũng ban ơn trọng hậu ấy cho chị. Bởi vì chỉ với tâm tình ấy, ta mới cảm thấy bình an, thư thái trong cõi lòng. Khi ai thấy mình khốn khổ quá, thường chẳng muốn nhìn vào mình, chỉ muốn hướng nhìn về phía người mình yêu dấu. Chị hỏi em một phương pháp chọn lành. Em chỉ biết có phương pháp này, đó là yêu mến. Yêu mến đi, bởi vì trái tim đã được dựng nên chỉ cốt để yêu mến. Nhiều khi em muốn tìm một danh từ khác để phô diễn tất cả lòng yêu sôi nổi mà tìm chẳng được. Ở chốn lưu đày này, lời nói vừa nói đã hết, không thể diễn đạt tất cả những rung động tình tứ nóng nảy của trái tim yêu đương. Phải đành dùng danh từ yêu mến, một danh từ duy nhất và đơn giản. Nhưng ta cởi mở trái tim cùng ai chứ? Ai xứng đáng nhận những kho châu báu của lòng ta? Một tạo vật có thể lĩnh hội nổi tất cả tình yêu và đáp lại tất cả tình yêu chăng? Chị Marie, chỉ có một đấng lĩnh hội nổi tất cả tình yêu là Chúa Giêsu. Duy một Chúa Giêsu có thể đáp nổi tình yêu dồi dào gấp bội tình ta yêu mến Chúa mà chớ.
Thư kính gửi mợ John Karen, tháng 8 năm 1895. Kính thưa mợ John yêu dấu, Chúa gọi chị Marie vào dòng kín, thật là một hy sinh cao cả mà mợ dâng tiến Chúa. Chắc mợ còn nhớ Chúa đã hứa trả gấp trăm cho những kẻ vì mến Chúa mà bỏ cha, bỏ mẹ hay bỏ con cái. Nay vì mến Chúa, mợ không tiếc ngại từ biệt một người con nói được là yêu quý nhất. Nhất định Chúa phải buộc lòng giữ trọn từng nét lời đã phán hứa. Như cháu hiểu, lời Chúa hứa đó thường chỉ những linh hồn tu thân khắc kỷ trong các tu viện. Nhưng trong thâm tâm, cháu cũng cảm thấy lời ban bố đó ngụ chỉ cả những cha mẹ đại lượng, đã tế lễ Chúa những đứa con mà mình yêu quý hơn chính mình.
Phần phụ chương, 11 thư kính gửi hai cha truyền giáo là những người anh thiêng liêng của Thánh Teresa. Thư thứ nhất, ngày 26 tháng 12 năm 1895. Không khi nào Chúa đòi ta phải hy sinh quá sức mình. Tuy nhiên, một ít lần người để ta cảm thấy tất cả những cay đắng trong chén trao cho ta uống. Trong trường hợp Chúa đòi ta phải hy sinh tất cả những cái yêu quý nhất đời ta, lúc đó nếu thiếu ơn đặc biệt, không thể ta không than như xưa Chúa đã than trong vườn hấp hối. Lạy cha, con xin cho khỏi uống chén này. Nhưng ta cũng phải nhanh nhẹn thêm, xin theo ý cha, đừng như ý con mong muốn. An ủi dường nào, Chúa Giê-xu là đấng mạnh mẽ vô cùng, hiểu thấu đáo những yếu đuối của lòng người. Chợt trông thấy chén đắng phải uống, cũng đã dùng mình ghê sợ. Hơn nữa, chén đắng ấy lại là chén chính Chúa đã ước ao uống từ lâu xưa. Cha ơi, số cha đẹp lắm, cha được Chúa kén chọn, và chén đắng Chúa đã uống nay trao lại cha uống. Một đấng thánh đã nói, cái vinh dự trọng đại nhất mà Chúa có thể ban cho một linh hồn, không phải là cho nhiều, một là xin nhiều. Chúa Giê-xu đã biệt đãi cha như một thân tình. Người muốn từ bây giờ, cha bắt tay thi hành thiên chức cứu thế bằng đau khổ. Nào Chúa đã chẳng cứu thế gian bằng đau khổ, bằng tử hình là gì? Con nhận thấy cha rất khát khao phúc được tế lễ Chúa mạng sống, nhưng con trộm nghĩ tử đạo bằng tình yêu cũng không kém vẻ xinh đẹp, và sinh lực bằng tử đạo bằng máu đào. Và từ nay, sự tử đạo bằng tình yêu đã là phần cha đấy. Nhân đó, con rất có lý để nói số cha rất đẹp, xứng đáng số phận một tông đồ mở đạo.
Thư thứ hai, năm 1896, chúng ta cùng hoạt động để cứu vãn các linh hồn. Chúng ta chỉ có chút ngày giờ phiêu lưu trống vắng này để lo toan việc trọng đại ấy mà minh chứng lòng yêu mến Chúa. Ngày mai sẽ là ngày thiên cổ rồi. Ngày mai Chúa sẽ trả gấp trăm những vui sướng êm dịu mà vì Chúa chúng ta đã hy sinh. Chúa thấu suốt nỗi biệt ly đau đớn của cha, cả tấm lòng nhớ nhung của những thân tình trong quý quyến làm cha cực lại thêm cực. Nhưng để chuộc tội thiên hạ, chính Chúa Giê-xu cũng đã chịu nỗi khổ tâm ấy. Chúa đã từ giã mẹ yêu dấu, Chúa đã nhìn mẹ yêu dấu buồn rầu dưới chân thánh giá. Lòng đau như gươm bén sắc thâu qua. Con hy vọng Chúa sẽ an ủi thân mẫu cha nhiều, và con cũng xin hứa cầu nguyện nhiều cho cố. À, nếu Chúa tỏ cho những thân nhân yêu quý mà cha vì lòng mến Chúa sắp phải từ giã, biết những vinh hiển Chúa dành cho cha, biết có rất nhiều linh hồn sẽ được theo cha về thiên đàng, hẳn những thân tình cốt nhục ấy sẽ cảm thấy Chúa đã thưởng mình một chút lòng hy sinh, sinh ly ấy rồi.
Thư thứ ba, ngày 24 tháng 2 năm 1896. Con yêu cầu cha hàng ngày đọc kinh này theo ý con, một kinh gồm tất cả nguyện vọng mà lòng con tha thiết. Lạy Đức Chúa Cha thương xót vô cùng, nhân danh Chúa Giê-xu tử ái, nhân danh mẹ Maria đồng trinh và các thánh. Xin Chúa lấy lửa ái Chúa Thánh Thần mà thiêu đốt em của con và ban cho em con ơn cảm hóa người đời biết tha thiết yêu mến Chúa. Giả như mai ngày đây Chúa cất con về, xin cha cũng cứ đọc kinh này hàng ngày, vì dù tử quy thiên hay sinh ký thế, nguyện vọng của con vẫn là một, tức là yêu mến Chúa và làm mọi người yêu mến Chúa.
Thư thứ tư, năm 1896. Thưa cha, con tính khi về thiên đàng rồi cũng nhất định không ở không, nhưng con sẽ hoạt động cho hội thánh và cho linh hồn. Con đinh ninh lời cầu xin đó sẽ được Chúa thẩm nhận. Nếu bỏ chiến trường mà về, không phải là con về để nghỉ ngơi một mình cho sướng thân đâu. Lâu nay, sự đau khổ đã nên như thiên đàng cho con ở dưới đất. Con không thể thấy dễ chịu với ý nghĩ con có thể phục thủy thổ một miền. Nhưng chỉ có những vui sướng là vui sướng, không một chút ưu phiền trà trộn. Chứ phải biến đổi hẳn tâm hồn con đã. Chẳng vậy con chẳng thể chịu nổi cuộc vui sướng thiên đàng. Cái điều mà con đêm mong ngày đợi là chinh phục nhân loại cho tình yêu của Chúa. Con thú thực rằng, nếu ở thiên đàng con không thể tiếp tục mạnh mẽ việc đó. Con thích ở lại nơi lưu đày này hơn là về chốn quê thật đời sau.
Thư thứ năm, ngày 29 tháng 4 năm 1897. Kính thưa cha, thực tế, muốn tìm những linh hồn cao cả, phải đến tìm nơi dòng kín, tựa hồ những trinh lâm, nơi thiên nhiên ương trồng, nhiều thứ hoa hương và màu sắc lạ, nhân trần không thể biết tới. Vì tình ái, Chúa muốn giữa muôn hoa rực rỡ, nở những bông hoa nho nhỏ. Bởi nhã ý ấy mà con là một hoa không màu sắc gì hết, đang được đua nở giữa vườn hồng tốt đẹp là các chị em. Con tưởng không khi nào có thể đội ơn Chúa cho cùng được. Xin cha tin lời con nói. Đây, Chúa không cho cha một người em tinh thần có linh hồn cao cả đâu. Người em của cha chỉ là một linh hồn nhỏ bé và rất tầm thường. Cha đừng ngờ lòng khiêm nhượng không cho con tế nhận những ơn Chúa ban. Không đâu, con xác nhận Chúa làm nhiều sự cả thể trong người con. Con vẫn vui vẻ ngợi khen Chúa hàng ngày. Con nhớ kẻ phải yêu mến nhiều là kẻ đã được thứ tha nhiều. Cho nên con cố gắng kết tinh cuộc đời con thành một động tác mến. Con tuyệt nhiên không áy náy vì là một linh hồn nhỏ. Trái lại, con còn vui thích điều đó là khác. Bởi vậy, con dám hy vọng đời con sẽ chóng vắn. Chóng vắn chẳng phải vì con đã sẵn sàng. Con nhận thấy nếu Chúa không hoán cải tâm tính con, chẳng đời nào con sẵn sàng được. Nhưng Chúa có thể làm việc đó trong giây lát. Sau tất cả những ơn Chúa đã ban, con còn hy vọng ở lượng hải hà, yêu thương Chúa cả ơn hoán cải tâm tình con nữa.
Cha, cha bảo con cầu nguyện cho cha ơn tử đạo. Cha, ơn đó chính con cũng vẫn ước ao và vẫn nài xin Chúa ban, nhưng con chẳng thấy mình xứng đáng chút nào. Ở đây người ta có thể nói như Thánh Phaolô: chẳng phải bởi việc kẻ kia làm hay công người này chạy, một là bởi ơn Chúa ban. Con vui mừng thấy Chúa ban cho cha và con cùng một chí hướng, cùng một nguyện vọng. Cha yêu dấu, chắc bài thơ của con nhan đề Chiến khí của tôi đã làm cho cha cười nhiều lắm. Đây một lần nữa, cha sẽ cười khi nghe con kể một mẩu chuyện mơ hồi còn nhỏ. Con mơ đi giao trinh ở chốn xa trường. Lúc con bắt đầu học sử nước Pháp, những trang sử vẻ vang thuật sự nghiệp cứu quốc của vị nữ anh hùng Jeanne d'Arc làm con say sưa vui thích. Con cảm thấy lòng rất hồi hộp ước ao và can đảm muốn bắt chước. Con thấy như Chúa cũng có ý định cho con phải làm đại sự. Con không lầm vì tuy không được nghe tiếng trên trời gọi đi giao chiến, nhưng con đã nghe thấy tiếng ở thâm tâm, tiếng vừa êm dịu vừa mãnh liệt của bạn các kẻ đồng trinh thúc đẩy con đi hoạt động những công cuộc đại thể khác, tung hoành và thu hoạch những thắng lợi vẻ vang hơn, vinh dự hơn và trong thinh lặng của nhà kín. Con nhận thấy thiên chức của con không phải là phong vương trao mũ cho một vị vương tướng nào thế gian. Cái thiên chức ấy phải là tất cả công cuộc cổ võ mãnh liệt một phong trào kính mến vua cả trời đất, nhận lý tưởng chinh phục lòng người để lập quốc cho vua cả giữa muôn dân muôn nước và muôn đời là mục tiêu duy nhất cho đời sống.
Thư thứ 6, ngày 21 tháng 4 năm 1897. Cha có thể ngợi khen lòng xót thương hải hà Chúa lắm lắm. Lòng xót thương hải hà ấy đã chiếu rãi tất cả ánh sáng yêu thương nơi mình cha. Cha thích Thánh Augustino, Thánh Maddalena, hai linh hồn đã được thứ tha nhiều tội vì đã yêu mến nhiều. Đồng ý với cha, con cũng thích hai vị thánh đó. Con thích lòng thống hối của các ngài, nhất là thích tình yêu mãnh liệt của các ngài. Khi con thấy bà Maddalena tiến đến gần Chúa trước mặt đông quan khách, đang ngồi dự tiệc ở nhà ông Simeon, mà ôm chân Chúa, dưới nước mắt chan hòa và khóc lóc, con hiểu rằng trái tim bà đã hiểu thấu đáo những nguồn yêu thương vô cùng của trái tim Chúa. Bà biết chẳng những Chúa sẵn sàng tha hết mọi tội, sẵn sàng bàn những ơn tình nghĩa, lại sẵn sàng cầm tay dắt bà tới đỉnh chót vót sự trầm mặc. À, thưa cha, con nói thực với cha, từ khi con biết lãnh hội tình yêu trái tim Chúa, lòng con không còn vương vấn chút chi lo sợ. Sự nhớ đến những lỗi đã trót phạm càng làm cho con khiêm nhượng, càng làm con không dám cậy sức yếu đuối mình, nhất là càng làm con thấy rõ rệt lòng thương mênh mông và tình yêu hải hà của Chúa. Một khi với tấm lòng tin cẩn thành thực như con thảo, người ta cầm ném vào lò lửa tình yêu những tội lỗi trót phạm, có lẽ nào những tội lỗi đó không tiêu tan đi trong giây phút? Con cũng biết một số đại thánh trót đời, những là hãm mình phạt xác rất nặng nề, rất lạ lùng, để đền bồi tội lỗi mình. Nhưng cha nghĩ sao? Trên nhà cha cả có nhiều thứ bực chứ. Chúa Giê-xu đã phán tỏ tường điều ấy. Bởi vậy con cứ theo lời Chúa đã vạch vẽ cho con đi. Con không để ý đến mình trong bất cứ việc nhỏ nhặt nào, và Chúa muốn hoạt động gì nơi mình con. Con để mặc Chúa hết, không dè dặt chút nào.
Thư thứ bảy, năm 1897. Trong thế gian, mọi sự mọi thay đổi, duy chỉ có một sự bền vững, là thái độ vua cả trời đất đối đãi những bạn thân tình. Từ khi Chúa Cứu Thế dựng cao ngọn cờ thánh giá, hết thảy các binh tướng đều đã nấp bóng thánh giá để giao chinh và thắng trận khải hoàn. Cha Thánh Ven đã nói mấy câu rất hay này: đời truyền giáo là một đời nặng chịu những thánh giá. Hạnh phúc thật là chịu đau khổ, ta phải chết để sống. Cha, những bước đầu truyền giáo của cha đã được đóng ấn thánh giá đáng mừng biết bao. Chúa Giê-xu muốn thiết lập nước người cai trị bằng đau khổ, bằng bắt bớ hơn bằng những lời giảng thuyết hùng hồn, bóng nhoáng. Cha nói, cha còn là một trẻ thơ chưa biết nói. Vâng, cha Mazen đã thụ phong chức linh mục một ngày với cha, cũng không biết nói thế mà ngài đã hái được tàu lá dừa. À, thánh ý Chúa vượt trên tư tưởng chúng ta dường nào. Khi con được tin nhà truyền giáo trẻ trung này mất trước khi đặt chân lên đất mở đạo, con cảm thấy lòng muốn cầu khẩn ngài. Hình như con xem thấy linh hồn ngài ở trên trời, ngự giữa cơ đội thánh tử đạo vinh quang chói lọi. Đành rằng trước mắt thế gian, cha không được tung hô hiển thánh tử đạo, nhưng trước nhàn thánh Chúa của lễ hy sinh vô danh ấy không kém phần diễm phúc như những hy sinh các thánh tử đạo thật. Tuy phải tinh rồng lắm, phải thánh thiện lắm mới đáng ra mắt đấng cực thánh. Nhưng con thiết nghĩ, đấng cực thánh cũng là đấng chí công. Phép công thẳng Chúa làm sợ hãi bao nhiêu linh hồn khác, thì trái lại, đã nên lẽ vui mừng và hy vọng cho rất nhiều linh hồn. Công bằng chẳng phải là chỉ biết theo phép nghiêm thẳng mà luận phạt tội nhân, còn phải biết nhận xét những thiện chí và tán thưởng sự nhân đức của người ta nữa. Bởi thế, con trông cậy Chúa ở phép công bằng cũng như ở lòng thương xót. Chính vì công bằng, nên Chúa mới hay chạy lòng thương ta và sự ngọt ngào, không hay phạt, chỉ hay tha thứ. Bởi Chúa biết ta rất yếu đuối, Chúa nhớ ta chỉ là bùn bụi. Như một người cha yêu dấu con mình thế nào, Chúa cũng yêu thương ta thế ấy. Ôi cha, nghe những lời đẹp đẽ và an ủi này của Thánh Vương Tiên Tri David, ta còn phải nghi ngờ gì sự Chúa sẵn sàng mở cửa thiên đàng cho những người con chỉ vì mến Chúa đã bỏ tất cả, bỏ cha mẹ, bỏ gia quyến, bỏ quê hương để đi mở đạo, giáo huấn thiên hạ biết thờ lạy và mến yêu Chúa. Già dĩ còn muốn tê lễ Chúa cả mạng sống mình nữa. Chúa Giê-xu đã phán rất thật: không có cái tình nghĩa nào cao cả hơn tình nghĩa của những người vì tương ái mà hy sinh mạng sống.
Có lẽ nào Chúa chịu thua các vị truyền giáo lòng đại lượng? Có lẽ nào Chúa còn bắt tội những linh hồn đã tận tụy, đã tiêu hao vì lửa yêu Chúa, phải vào chịu nung nướng trong lửa luyện ngục nữa? Không, nghìn lần không. Những luận điệu này đã bày giải tâm tưởng con được phần nào, và hơn nữa đã nói thay con rồi đấy. Cùng cha, con chỉ thêm lời đơn sơ này: theo thiện ý, con nghĩ tất cả các vị truyền giáo đều là thánh tử đạo bằng tâm hồn và bằng chí hướng. nhiên hậu không vị nào phải vào luyện ngục hết. Đấy thưa cha, đấy là điều con tâm niệm về phép công bằng Chúa. Đường lối con đi là hoàn toàn tin cẩn, hoàn toàn yêu mến. Con không hiểu lý do nào lại có những linh hồn sợ hãi đấng xử đãi mình thân như bạn thiết được. Thỉnh thoảng đọc sách, con thấy tả đường chọn lành trơn tru và dốc, chắc trở và gồ ghề, rất nhiều nhiêu khê. Con cảm thấy choáng váng cả người. Con phải vội vã gấp ngay sách thông thái ấy lại, kẻo loạn óc, kẻo héo lòng. Con phải chạy đến Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh, con thấy lòng mở ra trong ánh sáng tưng bừng. Một lời Chúa phán trong Kinh Thánh đã đủ cởi mở tâm hồn con. Con trông thấy những chân trời mới đẹp đẽ, màu sắc rực rỡ. Con nhìn thấy đường trọn lành nhẵn nhụi rất dễ đi. Con đã tế nhận rằng, muốn nên trọn lành, chỉ cần nhận biết mình là không, và tự phó mình trong tay Chúa như con thảo. Còn những sách cao kỳ kia, con xin nhường các linh hồn cao cả, những trí khôn minh mẫn. Phần con hiểu cũng chẳng xong, huống nữa thi hành. Con rất vui ở nhỏ bé, vì Chúa đã phán, chỉ những trẻ nhỏ và những ai giống như trẻ nhỏ mới được nhận vào nước thiên đàng. May mắn quá, nước thiên đàng có nhiều bậc. Nếu thiên đàng chỉ có những bậc thánh đã sống cuộc đời khổ hạnh, đã đi con đường nhân đức gồ ghề như sách tường thuật mà con không thể hiểu đó, chắc chắn không đời nào con vào tới được thiên đàng.
Thư thứ 8, ngày 13 tháng 7 năm 1897. Cha khả kính, với linh hồn đại lượng của cha, còn đáng gì những an ủi nơi khách đầy này nữa? Cha phải sống trước đi cái phúc trường sinh, cái đời sống quê thật thiên đàng vì Chúa đã phán, của ngươi ở đâu, lòng ngươi ở đấy. Của quý nhất của cha há chẳng phải Chúa Giê-xu? Vậy Chúa Giê-xu ngự trên trời, lòng cha cũng phải ở trên trời. Đã từ lâu, Chúa quên tất cả những lầm lỗi của cha. Bây giờ chỉ còn những nguyện vọng nên trọn lành của cha, là nhờ Chúa luôn nhớ đến cha để làm vui thỏa lòng. Con xin cha đừng đứng mãi dưới chân Chúa với sự sốt sắng lúc đầu. Cha hãy dướn mình lên tới tay Chúa, để Chúa ôm lấy cha, đấy mới là chỗ an vị của cha. Và mạnh mẽ hơn những lời cha cương quyết trong các thư. Con cương quyết không muốn cha được lên thiên đàng bằng một lối nào khác ngoài lối của con. Con đồng ý với cha, trái tim Chúa Giê-xu phải phiền cực nhiều vì những lỗi nhỏ của người thân phạm hơn là những tội trọng kẻ thù nghịch phạm. Nhưng thưa cha, con thấy rằng những lỗi lầm nhỏ đó, nếu không xin Chúa tha thứ, lại lấy làm coi thường thì mới bị Chúa của trách lời này. Những vết thương mà chúng con nhận thấy ở bàn tay cha là do những người thân trong nhà đã làm ra. Còn như những người thân thiết của Chúa, thật mỗi khi sai lỗi rồi, liền chạy lại Chúa ngay xin tha thứ. Cử chỉ đó còn làm Chúa vui lòng là khác. Người sẽ truyền các thiên thần làm cái việc xưa ông bố đứa con phung phá đã truyền cho các gia nhân mình làm là lấy nhẫn ngọc cho con đeo và dọn tiệc mừng. Ôi thưa cha, còn rất ít người hiểu thấu lòng Chúa nhân lành và yêu dấu. Dĩ nhiên, để hưởng các kho tàng châu báu ấy, phải thật khiêm nhượng nhận biết mình là không, nhưng chính đó lại là điều nhiều linh hồn không muốn nhìn nhận, không muốn thực hành.
Thư thứ 9, năm 1897. Thưa cha, điều làm con mong về quê thật thiên đàng chính là tiếng Chúa gọi, chính là hy vọng con được đời đời yêu mến Chúa như lòng sở nguyện, chính là lý tưởng mà con sẽ làm cho nhiều linh hồn biết yêu mến Chúa và chúc tụng ngợi khen Chúa đời đời. Không bao giờ con cầu xin Chúa cho con chết trẻ. Cầu xin như thế xem ra nớt đạm lắm. Nhưng từ bé, con vẫn để lòng rằng cuộc thi chạy của con trên đường đời cũng ngắn. Con nhận thấy cha và con phải cùng đi một lối để về thiên đàng, lối đau khổ hợp với tình yêu. Một khi thuyền con đã xuôi tới bến, con sẽ để kinh nghiệm lại cho cha, kinh nghiệm cầm cự với ba đào xô đẩy của dương thế, cầm cự bằng phương pháp phó thác và bằng tình yêu. Tựa hồ đứa con nít đã hiểu lòng cha yêu dấu trong cơn nguy biến, không sợ sệt gì, cứ đinh ninh là đã có cha. À, ước gì cha hiểu thấu đáo lòng yêu mênh mông bát ngát của Chúa. Ước gì cha biết rõ rệt sự Chúa mong đợi ở cha. Thư vừa rồi của cha làm cho con vui thích lắm. Con nhận thấy linh hồn của cha cao cả hơn linh hồn con đến bực nào rồi. Linh hồn chúng ta cùng tiến lên với Chúa bằng thang máy tình yêu, chứ không phải dò từng bước trên thang kinh sợ. Còn chẳng lạ khi thấy tình thân thiết giữa cha với Chúa như có phần khó, không phải một ngày mà người ta đã đi tới chỗ thân thiết được. Con sẽ giúp cha rất nhiều để cha tiến tới mãi trên đường vui sướng ấy. Một khi con đã trút khỏi xác nặng nề này, con tin chắc thế, và chẳng bao lâu nữa, cha sẽ nói được như Thánh Augustino rằng, tình yêu là khối nặng lôi kéo tôi.
Thư thứ 10, ngày 26 tháng 7 năm 1897. Có lẽ khi cha đọc những thư này, con không còn ở thế gian nữa. Con không biết tương lai, nhưng con có thể quả quyết rằng bạn Thánh đã tới đến ngoài cửa. Trừ phép lạ, không còn gì cầm hãm được con ở lại chốn lưu đày này nữa. Nhưng con không nghĩ Chúa làm phép lạ đó, vì Chúa chẳng làm gì vô ích bao giờ. Cha ơi, được chết, con cảm thấy sung sướng quá. Thực con sung sướng không phải vì chết để được thoát mọi nỗi đau khổ ở đời. Là đau khổ hợp với tình yêu, vốn là điều con khao khát nhất ở trong thung lũng nước mắt này. Con sung sướng là vì ở trên trời con được ích cho các linh hồn con yêu dấu hơn ở dưới đất. Chúa Giêsu vẫn xử đãi con như đứa con cưng. Thánh giá Chúa đã theo dõi con từ lúc còn nằm trong nôi, nhưng bằng thánh giá ấy, Chúa đã làm con mê thích lạ lùng.
Thư thứ 11, năm 1897. Đến giây phút phải đứng trước tòa Chúa phán xét, hơn khi nào hết, con hiểu chỉ có một việc cần thiết là hành động cho Chúa, đừng hành động gì cho mình hay cho tạo vật. Chúa Giêsu muốn được chọn trái tim cha, vì thế cha cần phải chịu đau khổ rất nhiều, và cũng vì thế, khi tới giây phút hoan lạc bước vào thiên đàng, linh hồn cha sẽ được tràn ngập biết bao an ủi vui sướng. Bây giờ đây con không chết. Bây giờ đây con mới bắt đầu sống. Và tất cả những gì con không thể nói cùng cha bây giờ, con sẽ liệu cách làm cha hiểu một khi con đã lên nghỉ ngơi trên chốn thanh nhàn cõi thọ. Xin kính chào từ giã. Em của cha, Teresa Hải Đồng Giêsu. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật và Kim Thiếu dịch thuật. Nhóm thực hiện Radio Giờ của Mẹ xin trân trọng kính chào quý vị.